đưa phiến tử, cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẫn, xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn thiền hòa trước móc khoe khoang. Đưa phiến tử. Phiến tử là cái quạt. Thiền sư Văn Uyển hiệu là Dân Môn. Dân Môn là một trong năm thiền phái ở Trung Hoa. Trong khi thuyết pháp, thầy thường cầm một cái quạt giơ lên và sử dụng một công án. Một hôm thiền sư nói, cái quạt này có thể nhảy lên cõi trời thứ 33 và đụng vào lỗ mũi của vua Đế Thích. Con cá chép ở Biển Đông bị đánh một gậy, mưa như chậu đổ. Quý vị có hiểu không? Lúc đó thiền sư đưa cái quạt lên. Đưa phiến tử có nghĩa là như vậy. Và đó là một công án. Cất trúc bề. Trúc bề là một dụng cụ bằng tre, phía trên xòe ra. Một hôm, thiền sư Quy Tỉnh đến tham vấn thiền sư Tỉnh Niệm. Thiền sư Tỉnh Niệm đưa cái trúc bề lên hỏi, bây giờ mình gọi cái này là cái gì đây? Gọi là cái trúc bề thì không được, tại vì ta biết cái trúc bề được làm bằng những yếu tố không phải là trúc bề. Mà không gọi nó là trúc bề thì cũng không đúng luôn. Cũng như hai chị em, ta gọi người này là chị thì cũng không được, tại vì nếu không có người em thì người kia là chị của ai? Mà nếu không gọi là chị thì gọi là gì bây giờ? Thiền sư muốn nói rằng hai cái là một, không có cái này thì không có cái kia, và đó là một công án mà thiền sư đưa ra. Ta biết hễ mở miệng ra nói tôi và anh, thầy và con, xuất gia và chưa xuất gia là đã sai rồi, vì nói như thế là có sự phân biệt nhị nguyên ở trong đó. Có em trong anh, có anh trong em, có thầy trong học trò, có học trò trong thầy, có con trong mẹ, có mẹ trong con. Làm thế nào để lưỡi gươm có thể cắt đứt cho hai cái không dính với nhau được? Thành ra mẹ phải sống đời sống của con phải sống đời sống của mẹ. Học trò phải sống đời sống của thầy phải sống đời sống của học trò. Hai nhưng mà là một, ta phải ở trong da thịt của nhau thì mới đúng. Nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẫn. Nhẹ nhẫn tức là nhẹ nhõm. Cơ quan tức là những phương pháp, những phương tiện, những then máy để có thể giúp được người thiền sinh. Nghiệm tức là trắc nghiệm, kinh nghiệm. Đưa phiến tử, cất trúc bề tức là sử dụng những phương pháp nhẹ nhõm để giúp kẻ thiền giả trên con đường chứng nghiệm, đạt đạo. Xô hòn cầu, cầm mộc thược. Xô hòn cầu tức là nói về thiền sư Tiết Phong Nghĩa Tùng. Một hôm lên pháp tọa thuyết pháp, thầy đưa ra một quả cầu bằng gỗ, thì có một vị đệ tử tên là Sư Bị nắm lấy và để lại chỗ cũ. Cầm mộc thược. Mộc thược là cái vá bằng gỗ. Các thiền sư đã dùng những dụng cụ như vậy, hòn cầu, mộc thược để khai thị cho đệ tử. Bạn thiền hòa trước móc khoe khoang. Bạn thiền hòa là những người sống ở trong tăng thân, tức là các thiền sinh cùng sống chung với nhau trong sáu sự hòa hợp, lục hòa. Trước móc là mưu kế, khoe khoang là đôi khi ta không hiểu mà muốn chứng tỏ là ta hiểu, nghĩa là ta có thể lạc vào trong hình thức. Tại vì các thiền sư khi có sự đạt ngộ, họ dùng những phương tiện như tiếng hét, đưa cái quạt lên. Còn ta có khi ta không đạt ngộ gì cả, nhưng ta cũng giả đò, hét lên một tiếng, hay cầm cây gậy, múa một hồi, để nói rằng ta có đạt cái gì đó. Những hành động đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi, bởi vì chúng bất thường và không chứa đựng gì cả. Thuyền tử rà chèo, dòng xanh chữa cho tịnh tẩy, đạo ngô múa hốt, càng ma dường thấy quái quàng. Thuyền tử tức là thiền sư, thuyền tử đức thành. Thầy không muốn lập đạo tràng để giáo hóa, chỉ muốn đi chơi sơn thủy thôi. Thầy thường dùng chiếc thuyền nhỏ ngao du và đưa người từ bên này sông sang bên kia sông. Thầy sống một cuộc đời rất phiêu lãng, không cư trú ở một chỗ nhất định nào hết. Nghe nói sau này, thầy thuyền tử lật úp chiếc thuyền lại và chết ở trong thuyền giữa dòng nước xanh, và người ta nghĩ rằng thầy chưa đạt tới sự giác ngộ hoàn toàn. Tịnh tẩy có nghĩa là hiểu biết một cách thấu đáo, là giải thoát hoàn toàn. Dòng xanh chữa cho tịnh tẩy nghĩa là dòng sông xanh chưa cho phép thầy đạt tới sự giải thoát hoàn toàn. Đạo ngô múa hốt, càng ma dường thấy quái quàng. Mỗi khi lên diễn đàn thì thầy đạo ngô đội mũ hoa sen, cầm thanh gươm gỗ, tức là cái hốt, và thầy múa làm trò hề. Càng ma tức là giống như tà ma, quái quàng tức là làm bậy bạ, không ra gì cả. Bề ngoài thì người ta thấy thầy làm như vậy giống như một người mất trí, nhưng ở trong không chắc là thầy đã mất trí. Rồng yển lão nuốt càng khôn, ta xem chỉnh lệ. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ác gian. Yển lão tức là thiền sư Văn Yển nói: cái gậy này của tôi là con rồng lớn, nó có thể nuốt được cả trời đất. Càn khôn là trời đất, lệ tức là sợ hãi. Ta xem chỉnh lệ, ta nhìn cái gậy của thiền sư Văn Yển và thấy đó là một con rồng có khả năng nuốt trọn cả trời đất, cho nên ta rất sợ nó nuốt luôn cả ta. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ác gian. Trên đây là con rồng của thiền sư Văn Yển. Bây giờ tới con rắn của thiền sư Nghĩa Tồn. Thiền sư Nghĩa Tồn một hôm lên pháp tọa nói: ở núi phía nam có một con rắn mũi dài, các con phải coi chừng. Con rắn của thiền sư Nghĩa Tồn cũng là một phương tiện để giúp người. Người thấy ác gian, tức là người ta trông thấy con rắn đó thì thế nào cũng phải gian ra một bên. Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương thái bạch. Bính đinh thuộc hỏa, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Cây bách ở đây tức là cây tùng trước sân của thiền sư Triệu Châu. Có một vị thiền sinh hỏi: tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Thiên Trúc qua đây để làm gì? Thiền sư Triệu Châu nói: coi kìa, cây tùng ở trước sân chùa, đình tiền bách thọ tử. Cây bách là lòng, cây bách đó chính là tâm của ngươi. Thác ra trước phải phương thái bạch. Thác tức là nhờ cậy phó thác. Thái bạch là sao thái bạch mọc ở phương đông. Phương thái bạch là phương đông. Muốn thấy được cây bách đó thì phải ra trước sân nhìn về hướng sao thái bạch mới có thể nhận thức được sự có mặt của cây tùng đó. Bính đinh thuộc hỏa, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Thiên can tức là vị thần chủ của sao Bắc Đẩu ở phương Bắc. Bính, đinh là hai can thuộc về hành hỏa. Người ta làm ra thiên can và ngũ hành. Ngũ hành là kim, kim khí, mộc, gỗ, thủy, nước, hỏa, lửa và thổ, đất. Chẳng hạn bộ phận tiêu hóa thuộc về hành thổ. Bính đinh đã là hỏa, mà còn đi tìm hỏa là chuyện buồn cười. Ta cũng vậy, tất cả chúng ta đều có khả năng giác ngộ ở trong trái tim mình. Vậy mà chúng ta vẫn đi tìm cái giác ngộ đó ở bên ngoài, cũng giống như anh chàng bính đinh đi tìm lửa vậy. Lại trở sau lỗi hướng thiên can. Nếu không hướng về sao bắt đầu, thì ta dễ đi lộn đường, cũng như bính đinh đi tìm hỏa ở một nơi khác. Lỗi tức là lầm, lỗi hướng tức là đi lạc đường. Trà triệu lão, bánh thiều dương, bầy thiền tử hãy còn đói khát. Ruộng tàu khê, vườn thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu hoang. Trà triệu lão, tức là trà của thiền sư Triệu Châu. Có một tăng khách tới, thầy hỏi. Thầy đến đây lần đầu hay đã đến nhiều lần rồi? Đáp. Dạ, con đến đây nhiều lần rồi. Thầy nói, uống trà đi. Một thầy khác tới, thiền sư hỏi, thầy đến đây lần đầu hay đã đến nhiều lần rồi? Thầy đó đáp, dạ, con mới đến lần đầu. Thiền sư nói, uống trà đi. Vị thủ tọa ngạc nhiên hỏi, bạch thầy như vậy thì có khác gì đâu, tới nhiều lần thầy cũng mời uống trà. Mà mới tới lần đầu, thầy cũng mời uống trà. Như vậy có nghĩa là sao? Thiền sư nói, uống trà đi. Đó là trà của thiền sư Triệu Châu. Mỗi người trong chúng ta phải biết nếm trà của thiền sư Triệu Châu. Nếu ở đây 3-4 năm rồi thì ta phải uống cho được trà đó. Nếu mới tới một vài ngày, ta cũng phải uống trà đó. Mà nếu ta không hiểu tại sao người nào cũng phải như vậy hết, thì ta cũng cứ phải uống trà đó. Tại vì nếu ta muốn tìm cái gọi là special treatment, thì ta chết. Special treatment tức là muốn được biệt đãi, muốn thầy coi ta là đặc biệt, muốn đại chúng coi ta là đặc biệt, tức là ta còn kỳ thị. Cho nên trà của thiền sư Triệu Châu là một thứ trà rất đặc biệt mà mỗi người phải uống, nếu không thì quý vị sẽ khác hoài. Bánh thiều dương. Thiều dương tức là thiền sư Văn Uyển. Có người hỏi thiền sư Văn Uyển một câu gì đó, ví dụ như chủ đích của tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tới đây là để làm gì, hoặc đại ý của Phật Pháp là gì, thì thầy trả lời, bánh. Thiền sư hay mời người ta ăn bánh. Có hôm, thiền sư hỏi một thầy, thầy ăn được mấy cái bánh rồi? Người đó đáp, dạ con ăn 5 cái rồi. Thiền sư hỏi thầy khác, thầy ăn được mấy cái? Đáp, dạ 2 cái. Thiền sư cũng thường dùng chữ bánh để trả lời những câu hỏi của các vị đệ tử. Cho nên thiền sư nổi tiếng là vị thiền sư hay tặng bánh cho người ta thay vì tặng những ý niệm hết sức mơ hồ của giáo lý. Bầy thiền tử hãy còn đói khát. Dù cho ta có những thầy rất giỏi cho ta đầy trà bánh, nhưng ta vẫn chết đói và chết khát như thường. Ta vẫn khổ, vẫn buồn, vẫn giận nhau, vẫn ganh tị nhau như thường. Tại vì trà của thầy mời ta không chịu uống, bánh của thầy cho ta không chịu ăn. Bầy thiền tử, bầy là đám, thiền tử là thiền sinh. Bầy thiền tử hãy còn đói khát, đó không phải là lỗi tại thầy. Ruộng tàu khê, vườn thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu hoang. Ruộng tàu khê là ruộng của tổ thứ sáu. Vườn thiếu thất là vườn của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta là con cháu, ruộng vườn hương hỏa của cha ông để lại rất nhiều, nhưng chúng ta không chịu cày cấy. Chúng ta đã để hoang đất vườn của tổ tiên, cho nên chúng ta đói. Vườn ruộng ông cha phải tự cày là một câu thơ của thiền sư Trần Thái Tông. Lưu hoang là để hoang không cày cấy. Tâm của ta là ruộng, nếu ta không cày ruộng tâm thì ta không thể nào gieo trồng và tưới tẩm để có những hoa trái của hạnh phúc và giác ngộ được. Gieo bó củi, nảy bông đèn, nhân mang mới nết, lộc đào hoa, nghe tiếng trúc, mặt vẻ mà sang. Thiền sư Tuyết Phong đến thăm thiền sư Ngộ Bổn ở núi Động Sơn. Khi bước vào, thiền sư Ngộ Bổn nói: muốn vào cửa thì phải có một lời nói mới vào được. Thiền sư Tuyết Phong nói: tôi không có miệng. Thầy Ngộ Bổn nói: nếu không có miệng thì trả con mắt lại cho tôi. Tại sao không có miệng được? Con mắt tôi giao cho anh để đâu mà bây giờ anh nói anh không có miệng? Con mắt tức là trí tuệ, tuệ giác. Lúc đó thiền sư Tuyết Phong mới liện bó củi vác trên vai xuống. Thầy Ngộ Bổn hỏi: nặng không? Thầy Tuyết Phong nói: nặng lắm, tất cả mọi người trong xã hội này tới khiêng mà khiêng không nổi. Đó là điển tích gieo bó củi của thầy Tuyết Phong. Nảy bông đèn là câu chuyện của hai thầy trò nhà kia. Thầy là Long Đàm, trò là Đức Sơn. Trò vào tham vấn thầy xong, khi bước ra ngoài thì trời đã tối om. Đức Sơn bước vào bạch thầy: bên ngoài trời tối om, con không thấy gì cả. Long Đàm mới thắp đèn lên rồi đưa cho Đức Sơn. Đức Sơn vừa cầm lấy cây đèn bước ra, thì Long Đàm gọi Đức Sơn lại. Tưởng thầy gọi có chuyện gì, Đức Sơn bước tới gần, thì Long Đàm thổi phục một cái, làm cây đèn tắt, bóng tối ập đến đột ngột. Và Đức Sơn đột nhiên giác ngộ, mọi kiến chấp đều tan vỡ. Đó là sự tích nảy bông đèn. Nhân mang mới nết. Nết tức là giỏi. Tự thân mình đã đi qua kinh nghiệm đó thì gọi là mang. Nhân mang mới nết nghĩa là nhờ ta đã trải qua những kinh nghiệm đó, mang bó củi, mang cây đèn, cho nên mới đạt tới cái thấy đó và ta mới trở thành người giỏi. Lộc đào hoa, nghe tiếng trúc, mặt vẻ mà sang. Lộc đào hoa là nói về thiền sư Linh Vân. Thiền sư Linh Vân thấy những lộc hoa đào nở mà tiếp xúc được với bản môn, với mầu nhiệm của pháp thân và thiền sư giác ngộ. Nghe tiếng trúc là nói đến thiền sư Hương Nghiêm. Có một lần, sư phụ trao cho thầy Hương Nghiêm công án: hãy cho tôi biết mặt mũi của thầy trước khi cha mẹ thầy sinh ra như thế nào. Thầy Hương Nghiêm mang công án đó về để khảo cứu. Thầy học rất giỏi, thuộc rất nhiều kinh, nhưng đến khi bị thiền sư hỏi thì thầy không trả lời được. Cho nên thiền sư mới nói tất cả những gì mà thầy đã học đều hoàn toàn vô ích, không giúp gì cho đời sống của một người tu hành cả. Thành ra thầy giận. Làm sao không giận được? Thầy cho rằng mình giỏi như vậy mà thiền sư nói mình là zero thì chịu sao nổi. Cho nên thầy về đốt hết tất cả kinh điển sách vở, rồi rút về một cái am nhỏ, chỉ lo cuốc đất trồng khoai. Một hôm, khi đang cuốc đất, cái cuốc của thầy chạm vào một hạt sỏi, và hạt sỏi đó văng vào một thanh trúc, kêu một tiếng cốc. Nghe tiếng cốc của thanh trúc đó, tự nhiên tâm tư thầy bừng nở và thầy giác ngộ. Đó là chuyện nghe tiếng trúc. Tiếng trúc đó nếu tới trước khi thầy buông bỏ cái ý niệm cho rằng mình giỏi thì chắc là không đem lại kết quả gì. Mặt vẻ mà sang là nói tới thiền sư Linh Dân và thiền sư Hương Nghiêm. Một thầy nhìn hoa đào mà giác ngộ, một thầy nghe tiếng sỏi chạm vào thân trúc mà giác ngộ. Hai thầy này là hai ông thầy sang nhất trong tất cả các ông thầy sang. Tinh yếu. Trong hội thứ 9, hội khó nhất của bài Cư Trần Lạc Đạo, chúng ta đã duyệt qua một số cơ quan, công án, pháp thức mà các thiền sư ngày xưa đã sử dụng để tháo gỡ những cái kẹt cho học trò của họ. Nhân đây ta nói tóm lại những nguyên tắc thực tập chính của Thiền Tông Trung Hoa. 1. Nương vào tự lực hơn là tha lực. Chúng ta biết rằng trong các tông phái của Phật giáo có tông phái căn cứ vào tha lực nhiều hơn, tức là nương vào thần lực của Bụt và Bồ Tát. Còn tu thiền thì đặc điểm chính là ta phải có đức tin ở nơi ta, nơi tâm thức của ta. A lại gia thức của ta có khả năng tháo gỡ những đau khổ, những cái kẹt của ta, đưa lại tuệ giác và hạnh phúc trong ta. Vì vậy cho nên ta phải tin rằng từng bước chân thiền hành hay từng hơi thở chánh niệm có công năng đem lại hạnh phúc và tuệ giác cho ta. Đừng đặt đức tin vào một vị thần vị thánh nào xa xôi. Người tu thiền phải có niềm tin ở tự lực, không cầu khẩn những thế lực bên ngoài. 2. Chú trọng tới thực tập hơn là kiến thức. Có những truyền thống mà người tu phải học rất nhiều, học thuộc lòng luôn cả tam tạng kinh điển. Và họ nói thao thao bất tuyệt về tất cả các vấn đề. Nhưng con người của họ không có gì thay đổi. Những đau khổ, những cái họ mắc kẹt vẫn còn nguyên đó. Cho nên những kiến thức đó chỉ giúp họ rất ít mà đôi khi cũng không giúp được gì. Vì vậy cho nên thực tập thiền là phải chú trọng về sự thực tập của chính ta nhiều hơn là kiến thức mà ta có được mỗi ngày. 3. Thiên về nhập thế hơn là xuất thế. Tức là ta không cầu thoát ra khỏi cõi này mà đi tới cõi khác. Ta phải ôm lấy chỗ này làm quê hương của ta. Tịnh độ là đây. Đây là tịnh độ. Đó là ba nguyên tắc. Còn về phương pháp thì thiền có hai phương pháp. 1. Sử dụng ngôn ngữ sinh động hơn là giáo lý khô cứng. Ví dụ như khi đệ tử hỏi mục đích của thầy Bồ Đề Đạt Ma tới đây là để làm gì? Thiền sư trả lời, ăn bánh chưa hay uống trà đi. Đó là ngôn ngữ sinh động. Không có những danh từ Phật giáo, không sử dụng những danh từ chân như, bản thể, bát chánh đạo. Chỉ cần nói uống trà đi hay ăn cơm cho đàng hoàng đi. Mình đang ở đâu đây? Con có thấy mặt trăng đã lên chưa? Nè con có thấy cây tùng ở trước sân chùa không? Không có một danh từ Phật giáo nào hết, nhưng chính nó lại làm bung ra được chánh niệm, cho ta sự giải thoát. Có một câu chuyện mà trong đó chú đệ tử lên than phiền. Bạch thầy, con ở đây đã được 3 năm rồi, mà thầy chưa dạy cho con điều gì quan trọng hết. Thầy mới dạy hít vô thở ra thôi. Và ở đây con gánh nước, nấu cơm, làm đủ hết tất cả mọi cái cho thầy hạnh phúc. Mà thầy chưa chịu dạy cho con cái gì cao siêu hết. Thầy gọi, sư chú ơi. Sư chú, dạ. thầy lại gọi, sư chú ơi,
sư chú.
Dạ.
Rồi thầy hỏi thêm một lần nữa, sư chú ơi.
Dạ.
Sư chú rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu vì sao sư chú dạ tới 2-3 lần mà thầy còn cứ gọi. Lúc đó nhìn vào mặt sư chú, thầy nói, hồi nãy nghe sư chú nói thầy có cảm tưởng thầy không dễ thương với sư chú, nhưng thật ra là sư chú không dễ thương với thầy. Thầy gọi chú 3 lần như vậy mà chú chỉ có dạ thôi. Tiếng gọi của thầy rất thân thiết để gọi sư chú trở lại, để thấy thầy và sư chú là một. Đó là những gì quý nhất của thầy, thầy đã trao cho sư chú rồi. Đó là ngôn ngữ sinh động. Giây phút giác ngộ, giây phút chứng nhập vào bản môn có thể xảy ra ở ngay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Cho nên trong thiền gia mới có câu nói, đói thì ăn, khát thì uống, và nhờ đó mà đạt đạo. Khi ăn thì phải ăn cho thật sự, uống thì phải uống cho thật sự, chứ đừng có trong khi ăn hay trong khi uống mà cái tâm của mình đang ở chỗ nào khác. Ngôn ngữ thiền không phải là ngôn ngữ của con vẹt, lặp lại những điều Bụt nói. Và chúng ta cũng phải học như thế nào để đừng kẹt vào ngôn ngữ chết. 2. Chủ trương dùng thuốc sổ nhiều hơn thuốc bổ. Ăn mày công đức, nhưng vào ruột thì không tiêu. Nó trở thành những cặn bã, và vì vậy, có thêm bao nhiêu đi nữa cũng không có ích lợi gì cả. Thiền sư giỏi là phải cho thuốc sổ và rất ít thuốc bổ. Tại vì khi sổ rồi, cái ruột của ta sẽ sạch và nó sẽ tiếp nhận chất bổ rất dễ dàng. Ai trong chúng ta mà không có chất độc ở trong tâm? Chính những chất độc đó làm cho ta không có hạnh phúc, ta không tiếp nhận hạnh phúc đó được. Vì vậy mà thuốc sổ mạnh hơn thuốc bổ. Nếu nắm được những nguyên tắc này, thì ta không cần phải bắt chước các thiền sư. Ta phải làm thế nào để cho ngôn ngữ của ta là ngôn ngữ sinh động mà không phải là giáo lý khái niệm? Ta phải làm thế nào để bản thân của ta sổ được và giúp cho những người học trò của ta sổ được? Năm 1964, tôi có xuất bản một cuốn sách tên là Đạo Phật Hiện Đại Hóa. Tôi đã nêu ra 3 nguyên tắc của sự thực tập. 1. Sự có mặt vô hành của đạo đức. Vô hành là không làm gì cả. Đạo đức tức là chứng đạo, là cái thấy. Đạo ở đây không có nghĩa là con đường. Đức là năng lượng tích cực phát xuất từ đạo, tức là sự vững chãi, sự thảnh thơi và an lạc. Khi đạt tới cái thấy, thì tự nhiên ta có yếu tố của sự vững chãi, thảnh thơi, an lạc, và những yếu tố đó không cần phải diễn dịch ra hành động, cũng đã có lợi ích cho cuộc đời lắm rồi. Đó gọi là sự hiện diện vô hành của đạo đức. 2. Sự có mặt của ngôn ngữ đạo đức. Ngôn ngữ đạo đức này chính là ngôn ngữ sinh động. Khi ta có an lạc, vững chãi, thảnh thơi và hạnh phúc, thì tự nhiên ta phát xuất ra một thứ ngôn ngữ truyền đi được những chất liệu vững chãi, thảnh thơi và an lạc đó. Và khi người ta nghe, người ta cảm nhận liền, lập tức những chất liệu đó. Ngôn ngữ đạo đức là thứ ngôn ngữ phải có ở trong thời đại của chúng ta. Khi một người đi tu mà không đạt được cái thấy, thì người tu đó sẽ không đạt được ngôn ngữ đạo đức. Thứ ngôn ngữ đạo đức này là do chúng ta sáng tạo qua sự chứng đạo, chứ không phải rút ra từ kinh điển. Và mỗi thời đại cần một thứ ngôn ngữ đạo đức phù hợp với thời đại đó. 3. Sự có mặt hữu hành của đạo đức.
Hữu hành tức là diễn đạt ra bằng hành động. Ví dụ như ta giúp con nít đói, nuôi những người khuyết tật. Những hành động đó không gọi là những hành động xã hội, bởi vì nó phát xuất từ cái thấy, từ tình thương của chúng ta. Nếu chúng ta không có đạo đức vô hành, thì những hành động của ta không thể gọi là những hành động của đạo đức được. Cho nên, nếu một tác viên xã hội đi làm ở ngoài đời để giúp người cùng khổ, thì người đó chỉ làm với tư cách một người làm thuê thôi. Nhưng nếu người tác viên đó có cái thấy, cái thương, cái hiểu, có vững chãi, thảnh thơi và an lạc, thì khi đó hành động cứu khổ của người tác viên là hành động đạo đức. Theo cái thấy này thì điều căn bản là đạo đức vô hành. Có đạo đức vô hành rồi thì bất cứ hành động nào của ta cũng sẽ là đạo đức chân thật, và bất cứ lời nói nào của ta cũng trở thành ngôn ngữ đạo đức, ngôn ngữ sinh động, mà không phải là những câu nói khô cứng, lặp đi lặp lại. Có một điều mà chúng ta phải nhắc nhở nhau là ngày xưa các tổ sáng tạo ra những công án và những thoại đầu để gỡ kẹt cho chúng ta. Nhưng ngày nay chúng ta có thể bị kẹt vào chính những công án hay thoại đầu đó. Ví dụ như xã hội hiện đang có những vấn đề rất cấp thiết mà chúng ta không quán chiếu, lại chỉ để hết thì giờ suy nghĩ, quán chiếu về công án, tiếng vỗ của một bàn tay, hay mục đích của tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa để làm gì, thì chúng ta hoàn toàn tách biệt ra khỏi sự sống. Vì vậy khi ở Nhật Bản và Cao Ly, tôi đã nói rằng quý vị thực tập như thế nào để cho sự thực tập của quý vị có dính líu tới những đau khổ đang có thật trên thế giới ngày hôm nay và những đau khổ có thật của chính quý vị. Còn nếu thực tập mà không dính líu gì tới những đau khổ của quý vị và của xã hội ngày hôm nay, tức là quý vị đang bị mắc kẹt vào những công án của các vị tổ.